Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 2019, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học nhân dịp đại lễ Phật Đản 2643, Phật lịch 2563. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Thì hôm nay chúng ta, cái chương trình buổi trưa thì mình không có được dùng quả đường, bởi vì các cái gia đình đám tang đông và hơi ồn, vì vậy cho nên mình cũng không thể thực hiện cái chương trình buổi trưa như thường lệ được. Mong đại chúng hoan hỷ, tùy duyên. Và hôm nay chương trình của chúng ta là, bây giờ là mình học giáo lý, sau đó thì khoảng 4 giờ thì chúng ta sẽ làm lễ cúng thí thực cô hồn. Tối nay thì lúc 7 giờ, chứ không phải 7 giờ rưỡi nha. Tối nay là 7 giờ sẽ có chương trình sám hối tụng giới và lễ quy y cho tất cả quý vị nào phát nguyện quy y luôn, thì chúng ta nhân tụng giới và quy y. Rồi sau đó chúng ta nghe pháp thoại và nghỉ ngơi. Sáng ngày mai đó thì lúc 6 giờ chúng ta ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta làm lễ niệm ân của Phật, bằng cách là chúng ta sẽ đảnh lễ cuộc đời của Đức Phật qua những cái câu sướng lễ, và chúng ta sẽ tụng kinh phong phu buổi sáng, và sau đó là lễ xả giới bát quan trai sau khi mà tụng kinh sáng xong. Thì ngày mai chúng ta sẽ không có pháp đàm, thì chúng ta dành nguyên buổi sáng còn lại để chuẩn bị cho cái chương trình đại lễ. Thì ngày mai đó, tất cả những thức ăn thì chúng ta đưa ra ngoài lều để sinh hoạt ngoài đó. Ở trong này thì một số ngồi ăn và một số ăn ở bên ngoài nữa, nhưng mà thức ăn thì mình đưa ra bên ngoài hết. Ngày mai sau khi lễ xong thì khoảng 2 giờ thì Pháp Hòa phải đi xuống Calgary. Thì theo chương trình là chùa Phổ Đức mời để giảng ngày mai lúc 7 giờ tối. Và giảng xong thì Pháp Hòa sẽ nghỉ lại đó, để sáng ngày mai 4 giờ Pháp Hòa sẽ ra phi trường để bay qua Mỹ. Thì chương trình là đi Phật sự cũng như là có những buổi sinh hoạt đột xuất, gần một tuần lễ mới về. Thì khi về tới đây là ngày 24 chiều thứ sáu đó, thì Pháp Hòa sẽ tiếp phái đoàn của bên nhà thờ. Và ngày 25 đó thì cũng có một nhóm nữ sinh ở Regina, 25-30 em gì đó, nó đi một cái buổi hội thảo ở đây. Thì nó cũng sẽ lên Tây Thiên, nó xin ở Tây Thiên một đêm để sinh hoạt. Cho nên Pháp Hòa sẽ lên đó để tiếp hai nhóm. Cho đến sáng sớm ngày 25, tức là thứ bảy đó, sẽ về đây để làm lễ Phật đản quốc tế chung với các nước. Lễ xong thì Pháp Hòa phải ra lại phi trường để bay đi Kelowna, vì ngày Chủ nhật ngày 26 là lễ Phật đản ở Kelowna. Sau đó thì 27 sẽ về đây. Thì về đây thì sẽ có hai cái đám tang. Thì đó là chương trình của những ngày sắp tới, rất là bận. Thì thưa đại chúng, bữa nay mình ráng học, Pháp Hòa nghĩ là mình ráng thêm 3 buổi nữa để cho xong cái quyển kinh Ưu Bà Tát Giới. Hôm nay là kỳ thứ 87 của phẩm mới. Phẩm này là phẩm thứ 27, có tên là Thiền Ba La Mật. Chữ thiền á, là mình nói gọn, nói tắt, nói đủ là thiền na. Và từ này á, mình phiên âm từ chữ Dhanya. Dhanaya là tiếng Phạn, mà chúng ta âm từ tiếng Phạn lại là thiền na. Người Trung Hoa dịch chữ thiền na là tịnh tư lự. Tư lự là suy nghĩ, tư duy á, tư lự hay tư duy. Nhưng mà thường thường á, mình tư duy nhiều quá, bây giờ mình phải tịnh cái đó lại, cho nên gọi là tịnh tư lự. Và đó là nghĩa của chữ thiền. Thiền á, nó có bốn cách: thiền ngồi, thiền đi, thiền đứng, thiền nằm. Nhưng mà trong bốn cách này á, thiền ngồi là siêu việt nhất. Tại sao? Tại vì khi mình ngồi như vậy là lưng mình thẳng, người mình nó tỉnh, dễ đưa mình đi tới cái định. Mình thiền nằm á cũng được, nhưng mà mình đi định còn lẹ nữa, phải không? Tại vì cái tư thế nó quá sẵn sàng, phải không? Chỉ cần mà nhắm mắt lại mà để tay lên bụng mà chừng dài hơi thôi, phải không? Là bắt đầu bây giờ hơi này không phải là hơi thường nữa, mà hơi xe tăng, hơi xe lửa, tức là mình ngủ. Nhưng mà mình cần tập cái đó để nếu mình cần đi vào giấc ngủ. Vì khi mình ngủ mà mình không suy nghĩ, không lo lắng, thì cái giấc ngủ mình nó ngủ ngon, ngủ khỏe, ngủ không có mệt mỏi dù mình ngủ ít. Có nhiều khi mình ngủ nhiều nhưng mà ngủ rất mệt, tại vì mình lên là mình suy nghĩ lo lắng. Nhất là mình có nhiều cái mưu toan thì mình lại càng khó ngủ nữa. Thiền đi cũng được, nhưng mà cái đi nó vẫn động. Thiền đứng cũng được, nhưng mà đứng không lâu. Cuối cùng thì mình thấy rằng cái thiền ngồi á, là nó thù thắng nhất. Hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng, mà hầu như là mỗi tuần khi mình bắt đầu pháp thoại mình đều tập ngồi thiền. Ở đây mỗi tối á, là tụng kinh xong là cũng ngồi thiền trước khi mình đi ngủ. Nhưng mà đa số là mình cũng mở cửa lắm, nhưng mà thường thường mở cửa là ta giọt lẹ lắm. Cái mở cửa của mình là sao? Thưa đại chúng, sau giờ kinh chùa sẽ ngồi thiền. Vị nào không thể tham dự ngồi thiền được có thể nhẹ nhàng xá Phật rồi lui ra. À, đó là mở cửa gì nữa. Là lúc đó là giọt lẹ lắm. Cho nên nhưng mà nếu như á, mà mình cuộc sống của chúng ta mà thiếu cái thiền này nè, thiếu cái thiền định này, thì cuộc sống sẽ rất nhiều khổ đau và rắc rối. Không luận là tu không tu, sự tịnh lặng của thân tâm rất cần, dù mình là người đạo Phật hay là không đạo Phật. Tại vì cái đó nó giúp cho mình được an tịnh. Tiếng Nhật á, thiền là Zen. Mà cái chữ Zen bây giờ á, nó trở thành ra một cái từ thông dụng phổ thông, mà nói tới Zen thì ai cũng biết, chứ không riêng gì để cho người Nhật nữa. Thí dụ như ta gặp mình, đôi khi người ta không có hỏi mình tu pháp môn nào, ta hỏi Are you Zen Buddhism? Zen Buddhism nghĩa là mình là Phật giáo Thiền Tông á. Thật ra bây giờ cái chữ thiền đó, cái chữ Zen đó, nó trở thành ra một cái chữ mà ai cũng hiểu, là đa số là người Mỹ hiểu là đó là pháp tu thiền tập. Và nó có một quyển sách gọi là Sống Thiền. Sống Thiền này là quyển tiếng Việt dịch từ một quyển tiếng Anh gọi là Zen Living. Cái nguyên tác tiếng Anh là Zen Living, và mình đã dịch ra, Pháp Hòa nhíu và Pháp Hòa nhớ không lầm, cái tác giả là Ni Trưởng Trí Hải dịch Zen Sống Thiền. Sống thiền nghĩa là chúng ta sống trong thiền định. Vậy thì thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là khi chúng ta đủ khả năng dừng mọi cái lăng xăng của mình, và đủ khả năng sống hết lòng với giây phút hiện tại, những gì đang xảy ra là thiền. Ví dụ như mình ăn, mình tắt cái phone, mình tắt tivi, mình ngưng hết mọi thứ khác, mình chú tâm mình ăn, thì cái đó là ăn thiền, ăn trong thiền quán. Mình đi á, mình biết từng bước chân của mình rõ ràng, thì người đó là đi trong thiền định. Mình uống, hay là thí dụ như mình cầm ly nước lên, có nhiều khi mình sấn sát. Có một lần có mà đi giảng ở cái chùa chùa Từ Vân, thì cứ thấy cái gì để bên cạnh cái sinh là tướng cái chai kem đánh răng, cứ chét lên cái bàn chải xong đánh, mà sao thấy nó không ra bọt gì chân, mà nó cái vị nó kỳ kỳ. Vừa đánh răng mà vừa mở cái cây đó ra coi gì đi, thì ra là thuốc sức ngứa. Thì như vậy thì mình mới thấy rằng á, mình mới lúc đó mình nhả ra không kịp vậy đó, thì mình biết là mình đã đánh răng và mình đã lấy chai kem đánh răng, không có chánh niệm. Vậy thì chánh niệm là gì? Chánh niệm nghĩa là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ một cách đúng đắn chân chánh một giây phút nào chúng ta đang làm gì. Thí dụ như mình ăn á, nhiều khi mình sợ ớt thì mình gấp cái gì lên mà mình cầm mình để ý thì mình không bao giờ ăn trúng. Thường thường ta kho, ta hay để ớt rồi nguyên trái vô kho cho thơm. Mình có thể ăn ớt nhưng mà không phải ăn mà một cách nó ngộ cái mà ăn ớt mà có ý thức á, tự nhiên cái đó nó cay ít. Mà chúng ta nhai nhầm nó, ăn nhầm nó một cái là trời nó cay mà cay điếng người. Nó lạ vậy. Cho nên nếu mình biết, mình cầm nó lên biết đây là trái ớt này, tự nhiên cắn vừa chừng thì nó cũng cay. Còn khi mình tưởng miếng rau, bỏ miệng mình nhai một cách ngon lành thì tự nhiên nó cay xé. Cho nên á, chánh niệm là gì? Chữ chánh là đúng đắn, còn chữ niệm là nhớ nghĩ. Chánh niệm là chúng ta nhớ nghĩ cái gì ngay cái giây phút đó, mình đang làm gì, mình biết mình đang làm gì. Ví dụ mình lên chánh điện, mình tụng kinh, mình nghe pháp, thì mình biết rằng mình phải tắt cái phone. Người ta đã thông báo với mình rồi, xin đại chúng tắt phone. Người ta hỏi tắt chưa? Tắt rồi. Vậy mà lát ngay phone mình mở. Hay thậm chí cái anh MC anh lên ảnh biểu đại chúng nhớ tắt phone, một lát ai ngờ đâu cái phone ảnh nó reo. Phải để chánh niệm là vậy. Chánh niệm nghĩa là chúng ta luôn luôn đưa cái sự nhớ nghĩ của mình đúng đắn như cái gì mà chúng ta đang làm. Đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, nói biết mình nói. Người mà mỗi ngày làm việc có chánh niệm á, một ngày vẫn 24 giờ, việc của họ cũng khói, nhưng mà họ làm sao không biết mà nó vô hết trơn. Tại vì sao? Họ có chánh niệm sắp xếp công việc. Con người ai cũng mê chơi, nhưng mà mình chơi có lúc và mình phải biết việc. Ví dụ như trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện là có một nhóm người nó đi công việc quan trọng. Thì trong khi mà đi như vậy thì nó đi trên đường, tấp vô thấy có người ta đang làm ảo thuật, tấp vô nó coi 5 phút, 10 phút. Cái nhớ trực cái đi. Điên hồi cái nó thấy người ta đang biểu diễn làm đồ gốm, cái nó tấp vô nó coi. Thế là ở chỗ nó ghé chừng 5-10 phút thôi, mà cuối cùng trễ nải hết tất cả những công việc của họ. Thì Đức Phật nói chúng sanh mình cũng vậy. Có những cái việc mình đang rất cần làm, nhưng mà mình cứ thích tấp vô chơi chút vậy đó. Mình cũng tấp vô đây chơi nè. Mình nghĩ cõi đời này tấp vô buổi thôi. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, ta cứ tưởng xuống đây chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới bây giờ. Nghĩa là mình đâu trũng ở trển chứ không phải bình thường đâu. Nhưng mà rồi xin xuống đây chơi, và cuối cùng thì mình đã ở đây mãi cho đến bây giờ. Mà tới giờ mà kêu về còn khóc nữa chứ, còn khóc nữa, buồn. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khai thị cho một đạo hữu ở bên Đài Loan. Thì chú này bệnh ung thư, sắp mất. Thì cái ước nguyện của chú là chú muốn được nhìn thấy Pháp Hòa và quy y cho chú. Thì người nhà mới liên lạc được, cho nên là Pháp Hòa mới quy y cho chú tại bệnh viện. Thì mới nhờ ở bên Việt Nam á, gửi cái điệp giới gấp qua. Tại mình ở đây mình gửi sẽ lâu hơn. Thì chưa kịp gửi nữa thì người nhà lại báo cho biết là chú yếu lắm rồi. Thì lúc đó Pháp Hòa mới gọi phone, và người nhà đã đưa cái phone cho chú để chú nghe. Thì Pháp Hòa có nói với chú, mặc dù mình muốn ở lại với vợ con, nhưng mà thủy chung đã đến lúc mình phải buông bỏ. Và chú nhớ nha, cái thân này là tạm, cõi này cũng tạm, vì vậy cho nên mình ở đây cũng là ở tạm. Cõi này cõi tạm, thân này thân tạm, thì mình ở cũng tạm. Tới đây mấy mươi năm, làm bổn phận gì mình cần làm, thôi tới lúc buông bỏ rồi, hết duyên rồi mình đi, mình về nhà của mình nha. Ông ngồi trên xe mà ông cúi cái đầu, ông lắng nghe, gật đầu. Thì mình ý thức được như vậy cũng là thiền. Cho nên người mà thường sống trong cái sống trong ý thức ấy, thì người đó là Zen. Tiếng Mỹ là Zen living, sống thiền. Có một câu chuyện nhỏ người ta kể ấy. Có một con cá nhỏ nó hỏi con cá mẹ, con cá con nó hỏi con cá mẹ, mẹ ơi, nước là gì? What is water? Nước là gì? Thì mẹ con cá mẹ nó mới nói, nước là cái gì mà con đang sống đó, con đang sống trong nước đó, không có nước là con chết rồi. Nó nói, ủa sao con không biết? Cũng giống mình vậy thôi, mình đang sống ở trong cái môi trường hạnh phúc, mình không biết, mình cứ vẫn tiếp tục rong ruổi đi tìm hạnh phúc. Ví dụ quý vị thấy có những đất nước á, bước ra đường á là ô nhiễm không khí, pollution. Ăn á thì hồi hộp sợ hãi vì không biết mình ăn này thiệt hay giả, bao nhiêu hóa chất ở trong này. Đi với con người thì không biết người nào tốt người nào xấu hết, tại vì cái xã hội nó quá nhiều khổ đau và lường gạt. Sống trong hồi hộp. Nhưng mà nếu mà mình ở một cái quốc gia mà không có những cái đó, người ta vẫn có những hóa chất trong thức ăn, nhưng mà người ta làm theo đúng luật pháp, ta làm đúng chừng mực chứ không phải không có. Nhưng mà luật pháp quy định bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Và người luật ở đây á, là rất rõ ràng. Khi mà mình muốn làm một món ăn gì mình đưa ra bán cho public á, mình phải nạp cái đó vào trong cái cơ sở mà người ta kiểm chứng thức ăn. Quý vị thấy không? Đừng nói cái tiệm bán bánh như là tiệm Starbucks. họ bán bánh á, họ phải ghi rõ nha, mỗi một cái bánh này bao nhiêu calorie. Vì có những người người ta rất sợ. Ví dụ có những cái bánh á 250 gram calorie, thì mình nhìn vô đó mình ăn được thì mình ăn. Thậm chí món nào có nước màu giả họ để rõ ràng artificial color, bao nhiêu lượng đường, bao nhiêu lượng muối, bất cứ cái gì họ cũng phải ghi rõ xuất xứ của nó. Cho nên khi mà mình nhập đồ từ Việt Nam qua, không có cái chữ made in Việt Nam nó không cho vô. Có một lần in cả mấy ngàn cuốn lịch đó, mà quên in cái chữ made in Việt Nam đó. Cuối cùng là phải in mấy ngàn tờ made in Việt Nam trong cái sticker, rồi ngồi dán từng cuốn lịch nó mới cho mình lấy lịch về. Thì bây giờ Pháp Hòa nói á, thiền nghĩa là có khả năng sống, nhận diện những điều kiện khổ, vui, hạnh phúc, tất cả những cái gì mà chúng ta đang xảy ra chúng ta biết rất rõ, đó gọi là thiền. Không phải chỉ hạnh phúc không, khổ đau cũng phải biết. Không biết vì sao đêm nay tôi buồn là không có hành, không có chánh niệm á. Còn nếu mình rõ là tôi đang buồn cái gì thì mình có chánh niệm, buồn cũng có chánh niệm buồn, khổ đau có chánh niệm khổ đau, lo lắng biết mình đang lo lắng cái gì. Thì cuộc sống của mình mỗi ngày đều có việc phải làm, nhưng mình có chánh niệm mình phải làm gì thì tự nhiên ngày đó mình vẫn đưa mọi việc đi vào trong khuôn khổ mà không có gì phiền hà khó khăn hết. Thiền là vậy. Vậy thì đâu phải Phật giáo mới cần thiền. Tất cả mọi người ai muốn sống có an lạc, có hạnh phúc đều phải có khả năng sống thiền. Cho nên thiền là một công thức luyện, tập luyện cho tâm của mình. Đại chúng để ý, một ngày mình ăn mấy chập? Ăn 3 chập là chín, còn mấy cái chập kia nữa đi tới lui quơ quào, nhiều chập lắm. Nhưng mà hầu như mình ít có thời gian nào để mà mình tìm thức ăn cho tâm. Đa phần là lo cái thân, lo thức ăn của thân thôi. Cho nên thân thì bắt đầu mở nhiều đủ thứ bệnh, và tâm nó cũng bệnh theo. Tại vì bệnh gì nó nghe bệnh gì là tâm rầu theo đó, nghe bệnh gì là tâm rầu theo đó. Thì cái tâm nó lẽ vốn không bệnh, tâm vốn không bệnh bởi vì sao? Tại tâm không có hình tướng. Và cái tâm nó bệnh là tại vì có những cái sự việc đưa vô mà tâm không có cách giải quyết. Và khi không có giải quyết được á, thì cái thân nó ảnh hưởng. Cho nên cái cách tu thiền, 4 cái cách mà Đức Phật dạy căn bản nhất á, là thiền về thân, thiền về tâm, thiền về những cảm thọ của mình, và thiền về những cái hiện tượng đang xảy ra. Thân thọ tâm pháp, mà Phật giáo gọi là gì? Tứ niệm xứ. Tứ là 4, niệm là nhớ nghĩ, xứ là nơi chốn, có khi gọi là tứ niệm trụ. Tứ niệm trú tức là mình phải có 4 chỗ để mình quán sát tư duy. Thì cái chữ tứ niệm xứ đó có khi gọi là tứ niệm trú. Và niệm nghĩa là tu thiền, đó là tu thân thọ tâm pháp. Ví dụ như 10 năm trước á, mình không có cái chứng là ăn khó tiêu. Tự nhiên bây giờ mình ăn khó tiêu là mình biết là mình bắt đầu cái bao tử mình nó có vấn đề. Và mình phải để ý mình ăn cái gì vô thường là bị. À, những cái món gì quá nhiều dầu, thí dụ những cái gì mà chiên xào thì tự nhiên mình khó tiêu. Mình ăn luộc, mình ăn những cái gì nó không có ít dầu, ít chiên xào thì mình nó nhẹ đi. Thì mình cái đó là quán thân. Và khi mà mình ăn vô cái món gì nó đau bụng, nó làm sao, mình biết rõ là quán thọ, cảm thọ của thân tâm mình biết. Và khi tâm mình nó vui buồn khi nó gặp người đó, nó hồi hộp, nó phập phồng khi người đó không tới, biết hết, gọi là quán tâm. Và những môi trường, những hiện tượng xung quanh vui gì nó xảy ra, mình biết, gọi là quán pháp. Bây giờ người ta tu theo cái này nhiều lắm. không phải nói bây giờ đâu. Thật xã pháp này Phật là dạy lâu rồi, nhưng mà tại vì càng ngày con người càng sống trong cái môi trường quá nhiều ồn ào thì tự nhiên họ có khuynh hướng, họ muốn đi tìm về những cái gì lắng dịu. Thì bây giờ họ với được cái phao này, cái phao của tứ niệm xứ. Mà Phật là người tu pháp này, và Phật dạy pháp này, cho nên người nào mà tu thiền không thể không đọc hai kinh. Một là kinh quán niệm hơi thở, hai là kinh tứ niệm xứ. Hai kinh đó phải đọc nếu người nào muốn tu thiền. Chẳng những vậy, đọc không phải đâu, đọc đâu có hiểu trong đó nói gì. Phải nghe giảng, phải tìm tòi về những cái bài pháp đó. Nếu người nào có ý niệm muốn tu tập thiền định. Nhưng mà thưa đại chúng vậy nè, thiền á, nó giống như là nước lạnh vậy đó. Nó có thể đi với tất cả các thứ nước. Nước lạnh pha vô cà phê cũng được, nước lạnh pha làm trà cũng được, pha làm nước ngọt cũng được, muốn nấu canh cũng được, muốn nấu cơm cũng được, muốn kho cũng được. Tại vì món gì cũng phải có một chút nước lạnh luôn. Ví dụ mình kho mình cũng phải cho xào rau rồi phải cho một chút nước vô, nó mới mềm rau rồi bắt đầu mới cho gia vị vô kho được chứ. Xào đồ ăn cũng phải có một chút xíu nước vô để nó không nó bị khô quá, có chút nước vô. Thì thiền cũng vậy đó. Bây giờ thí dụ bây giờ mình người tu tịnh độ có thiền không? Phải có. Tại vì nếu mà không có chánh niệm về câu niệm Phật, không có chánh niệm về thân khẩu ý mình, tạo nghiệp quá chừng luôn, lấy gì phước đâu tu tịnh nghiệp, tu niệm Phật. Cho nên đừng lầm, người ta chia ra tông này tông kia, cái gì thế, thật sự ra pháp nào nó cũng đều là pháp môn tu tập, và tất cả các pháp phải hỗ tương cho nhau. Ví dụ bây giờ á, mình không có chánh niệm lời nói, lúc niệm Phật là thôi, mà buông niệm Phật ra mình nói chuyện người ta khó nghe vô cùng. Có nhiều cái câu nói nó rất đơn giản, mình chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi là nó xong chuyện à. Không nói, nói chi mà nó nghe nó nặng nề quá. Thì tự nhiên mình tạo cái khẩu nghiệp cho mình. Cái khẩu nghiệp là gì? Là cái nghiệp về nói năng, mà nói năng không dễ thương. Thì người khác phiền não khổ đau vì lời nói của mình cũng tổn giảm rồi. Mà tổn giảm rồi thì làm sao đủ phước tu tịnh độ? Người tu tịnh độ là phải đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn anh có, nhân duyên anh có, mà phước đức không đủ, cho nên cũng không tu được. Cho nên người trì chú, người niệm Phật, người bất cứ tu pháp môn gì mà thiếu sự tĩnh lặng thì làm cũng không được. Làm được nhưng mà khó khăn lắm, còn có khi là không được nữa. Bây giờ trì chú có thiền không? Phải có chứ. Trì chú mà không thiền định, chuyện họ nó loạn sao? Cho nên trì chú phải định. Tụng thần chú là tâm không được lo nghĩ gì hết thì tụng nó mới đúng. Thí dụ như tụng chú Đại Bi mà tâm nghĩ hồi tụng hoài, tụng hoài nó không ra. Rồi tụng tiêu tai các từng thần chú có một khúc vậy thôi, mà không biết nãy giờ mình mấy khư rồi. Tại vì có khư he hồng hồng, mình không biết nãy giờ mình mấy hồng rồi. Cho nên không có định tĩnh thì tụng nó không rồi. Cho nên tụng kinh cũng phải có thiền, niệm Phật phải có thiền, trì chú phải có thiền, nấu ăn cũng phải có thiền. Nấu ăn có thiền, nấu biết mình để gì rồi. Hốt đường nhâm muối. Đây bữa đây mới phóng, bữa mới đây nè, Phong Hòa có khách, có hòa thượng tới thăm. Trời, nó có để con làm hòa thượng ly cà phê hòa thượng uống. Uống sao mà để đường không để dầu ăn. Tại vì cái chai đường nước á, đường mà bằng nước á, mấy thầy để ngay kế bên. Mở cái chai đường sao mà mở nhầm chai dầu. Tại vì Phong Hòa ít có xài mấy chai đó lắm, mà cứ nghĩ ai để dầu ăn đây làm chi. Khu này khu làm nước uống thì phải là đường thôi chứ. Tới hồi mà mình, trong khi mình rót cái bắt đầu mình đẩy cái nắp mình mới nhìn, mình thấy dầu, rồi dầu của walnut, ở gì? Walnut. Dầu gì? Dầu, dầu có đậu, đậu sọ khỉ á. Tới hồi mà mình đổ rồi mình mới biết là mình nhầm. Đấy không? Nấu ăn có thiền mà cũng nhớ mình đang làm cái gì hết trơn. Làm bất cứ việc gì phải có thiền. Vì thiền nghĩa là mình định tĩnh được mọi việc mình làm. Quý vị nào mà chép kinh á, chép kinh phải có thiền. Chép mà không có thiền, chép hồi nó lộn á. Miệng thì đọc chữ này mà tay viết chữ khác. Và thậm chí câu này nó lộn qua câu kia. Rồi bắt đầu ngồi gạch, hồi nhìn cuốn kinh xấu quá. Cho nên là mua cái cuốn tập mà kinh A Di Đà hồi chữ vàng vàng mà như cuốn kinh cổ đó nghe, chép cho kỹ á. Chép không kỹ là cuốn kinh nó mất giá trị á. Thấy không? Cho nên chép kinh là một cách tu thiền đó. Nhưng mà không nói thôi. Vì mình đọc một câu, miệng mình đọc, tâm mình nghĩ, chép ra. Nhiều khi mình viết một cái nhắn tin đó, cũng phải thiền nữa đó. Thôi mình gửi lộn á. Gửi lộn tin nhắn. Có đôi khi mình buồn ngủ quá, mình mệt quá đó, mình nhắn không biết nhắn gì luôn á. Cái đầu mình nó không làm việc được nữa. Vậy thì trong lục độ, sáu phương pháp, sáu cái phương thức để độ chúng sanh, trong đó có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định. Tại vì mình độ chúng sanh mà mình không có thiền quán đó. Thiền là phải quán. Quán là cái gì? Suy tư cho kỹ. Trời ơi, có nhiều chúng sanh mình phải quán lắm mà mình mới sống được với họ tới bữa nay, mình mới đi được với họ tới giờ này. Có nhiều khi họ không dễ thương, nhưng mà mỗi lần mà họ chọc mình lên cơn cái mình quán những lúc dễ thương của họ. Để chi? Để mình lấy cái dễ thương đó mình ôm ấp được cái không dễ thương của họ. Hay thậm chí những người đó mình nói chuyện với họ, mình phải suy nghĩ, mình phải quán coi mình nói cái gì, nói lúc nào, và thậm chí mình phải làm gì với họ. Cho nên độ chúng sanh là phải có thiền quán. Tại vì những chúng sanh mà nhất là chúng sanh can cường. Quý vị nhớ trong kinh nói không? Chúng sanh can cường khó khai hóa. Mà nếu mà gặp chúng sanh mà nhất xiển đề nữa là thôi rồi luôn. Nhất xiển đề là cái gì? Nhất xiển đề là tiếng phạn. Và được dịch là gì? Bất tính. Người không còn một chút niềm tin nào đối với nhân quả tội phước, không có tin cái gì hết. Mà thậm chí chẳng những không tin mà còn tìm mọi cách đả phá. Đó là nhất xiển đề. Mà coi đời này nhất xiển đề cũng khá nhiều ạ. Chẳng những thí dụ họ không thấy người ta làm từ thiện, họ không làm, họ còn đả phá những người làm từ thiện và những người ủng hộ từ thiện, vân vân. Mình không làm việc đó mà thấy người ta làm là mình chống bán và không niềm tin. Thí dụ nói tôi không có tin có trời có Phật gì hết đó. Đời này tôi không có tin gì hết đó. Không có tin kiếp trước kiếp sau gì hết. Mấy người là ăn rồi làm chuyện rùi bu. Ví dụ vậy. Thì đó, những người đó làm sao mình độ họ. Còn can cường là gì? Cứng đầu thôi. Khó nói thôi, chứ có lúc cũng mềm. Chịu khó thiền quán với họ một chút, nghĩa là mềm mỏng với họ một chút, nhẫn nhục với họ một chút. Đừng buông buông, phải siêng năng gần gũi họ, đừng bỏ lơi họ là tinh tấn. Và nhận ra được họ can cường nhưng mà có những điểm họ biết nghe, có trí tuệ thấy được điểm đó. Và dành thời gian với họ gọi là bố thí. Cho nên độ một chúng sanh căn cường cũng phải lục độ. Bố thí thời gian, bố thí công sức. Nhẫn nhục với họ, trí tuệ với họ, bát nhã với họ, vân vân. Cho nên bất cứ việc gì mình làm cũng có lục độ trong đó hết. Đấy, nào cái ngày hôm nay quý vị lên chùa ở từ sáng tới chiều tu về cũng có lục độ rồi đó. Nè, thọ bát quan trai là trì giới. Người đông quá rồi đại chúng mà đụng không có cháy, xẹt lửa một chút thôi. Kêu đại chúng mà. Thì mình phải có nhẫn nhục. Vậy thì thiền định là vậy. Thiền định nghĩa là người có khả năng sống với giây phút hiện tại và có khả năng chấm dứt những sự rong ruổi. Nhưng mà mình chưa phải là người thiền, gọi là thiền permanent. Mình là thiền part time thôi. Có lúc mình tỉnh, có lúc mình mê. Thì Pháp Hòa xin giải thích thêm chút vậy để cho đại chúng biết là thiền là một phương pháp rất cần thiết. Đừng có chia ra tu tu thiền, tu tu tỉnh. Đừng có chia như vậy. Và mình chia như vậy đó thì ngay khi tu đó là mình đã vướng rồi. Đạo Phật không có pháp môn. Pháp môn là tạm thời nói để tùy căn cơ của chúng sanh thôi. Và khi chúng ta hiểu Phật sâu sắc rồi, chúng ta phải vượt cái chữ pháp môn đó. Cho nên đạo Phật không có tông nào hết, không có môn gì hết. Như mình như là một người có một tủ thuốc vậy đó. Ai bệnh gì mình cho thuốc nấy. Và mình có đủ thiền định, có đủ trí tuệ để thấy được căn bệnh của chúng sanh, mà vận dụng trí tuệ mình với lòng từ bi của mình mà mình cho thuốc. Chứ không nên nghĩ rằng tôi tịnh độ chắc chắn tôi biết tôi có cõi Phật Di Đà rước, còn anh tu thiền anh không có chỗ đi. Rồi anh tu thiền anh chê lại cái anh tịnh độ, anh nói Di Đà là của Tàu, tịnh độ là của Tàu, thí dụ vậy đó. Nhưng mà thưa đại chúng, mình là người học Phật và chúng ta phải biết rằng nếu mà cái gì do các tổ mà có nói đi nữa đó, thì các tổ mà cái điều đó nói mà cả ngàn năm nay người ta vẫn tu tập có kết quả thì các tổ đó không phải là người thường. Tuệ giác của các ngài phải hơn hẳn hơn mình. Mà cho dù nó có, nó nếu mà nói nó là một phương tiện đi, thì cái phương tiện này cũng là siêu việt trong các phương tiện để đưa người ta đưa tới cái chỗ an tịnh. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ khổ quá. Bây giờ mình đi vô thăm người bệnh á, mình nói làm sao? Không sao đâu. Hết cái này rồi chị sẽ khỏe. Yên tâm đi. Mình nói cho người ta biết một thế giới khỏe mạnh, làm cho tinh thần họ phấn chấn này. Cho nên bà Vi Đề Hy trong cái kinh mà Quán Vô Lượng Thọ kể đó, khi mà bà khổ quá là tại vì thái tử A Xà Thế mà nhốt cha, rồi giờ phát hiện mẹ nuôi cha nhốt luôn mẹ và đánh ông già cho tới chết bằng cách là lấy bàn chải sắt cào thịt của ông rồi lấy muối sát lên để cho vua A Xà Thế phải chết trong đau đớn như vậy. Nhưng mà khi mà ông hối hận do bà Vi Đề Hy nói cho ông nghe rằng á, khi mà ông còn nằm trong bụng mẹ đó, không biết lý do gì mà mẹ ông lại thèm ăn máu của vua. Chỉ khi nào bà lên cơn thèm là chỉ cách đó thôi thì bà mới thoải mái thôi, còn ngoài ra là không thoải mái. Cho nên vua Tần Bà Sa La phải đưa tay cho bà cắn để bà hút máu của vua một chút vậy đó, rồi bà mới thoải mái, bà mới nhẹ nhàng. Tại người mang thai thì họ thèm, có người thèm chua, có người thèm ngọt, có người thèm gạo sống. Đặc biệt là bà Vi Đề Hy thèm máu của vua Tần Bà Sa La. Rồi khi mà vua A Xà Thế sanh ra mà bị bệnh á, máu mủ như vậy trên cơ thể, thì chính vua Tần Bà Sa La là người hút cái mủ đó ra khỏi cái cơ thể của con mình. Nhưng mà tại sao mà khi sanh con ra đặt tên là A Xà Thế? Vì chữ A Xà Thế là tiếng Phạn và dịch nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Vì sao gọi là kẻ thù chưa sanh? Vì trong khi mà còn nằm trong bụng mẹ, ông đã hận thù cha bằng cách nào không biết mà phải hút máu của ông. Đó mới có tên là A Xà Thế. Nhưng mà nó cũng có cái nhân là bởi vì vua Tần Bà Sa La vì quá nóng lòng có con mà phải ép chết một ông tiên đang tu. Mà ông tiên ông nói rồi, ông nói bệ hạ đừng có nóng lòng, tôi bỏ thân này là tôi sẽ làm con bệ hạ. Ông nói ông, tôi muốn ông đi sớm, ông đầu thai sớm, cho nên giục cái dao ép ông tiên này phải chết. Cho ông tiên này ông chết, ông vẫn theo cái nghiệp lực là đi theo, đi làm con của vua Xà Thế, nhưng mà quán thù với nhau. Thì câu chuyện đó chỉ để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có tuệ giác, có thiền quán, thì chúng ta thấy nhân quả chồng chất. Và nếu mình thấy rõ nhân quả, mình hiểu được một phần nhân quả vậy đó, thì đời này mình sống với nhau đó, quán thù mình có gặp với nhau, đừng có tiếp tục nuôi dưỡng cái quán thù đó nữa, mà nhẹ nhàng vui vẻ trả. Và đừng có kết trong cái tâm mình với người đó nữa, đời sau gặp nữa. Có nhiều khi trong một gia đình 10 người con mà người ai cũng sung sướng, có một người khổ à? Lạ không? Thì cái người ta hay nói người đó chịu thế hết, gánh hết cho mấy người anh người chị. Vì ai cũng vô tư không lo, tự nhiên có người đó cái gì cũng không lo. Nó có cái nguyên do chằng chịt. Đời trước biết đâu chừng người đó mượn nợ của gia đình này, phải không? Hay là phát nguyện vô gia đình này để làm một người đó, mình không biết được. Nhưng mà nếu mình thấy nghiệp cái tự nhiên mình khổ, thôi thấy nguyện đi. Trời, chắc đời trước tôi nguyện vô gia đình này nè, để tôi làm một cái người gánh chịu hết mọi cái khó khăn. Nhờ mình thấy là mình nguyện cho mình đỡ. Thì trở lại á, thiền nghĩa là mình, khi mà Hoàng hậu Vi Đề Hy khổ đau quá chừng, bà nói với Đức Phật: Đức Thế Tôn ơi, cõi đời này quá khổ đau, có cảnh giới nào, có cõi nào sung sướng hơn để đừng có gặp những cái cảnh mà cha con như thế này, mẹ con như thế này, sanh ly tử biệt, hận thù như thế này. Đức Phật đem mấy cảnh giới ra giới thiệu. Cuối cùng bà chọn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ khi bà chọn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì Phật phải dạy cho bà cách nào để về đó. Thì bây giờ mình không biết thiệt ư, bây giờ mình cứ dựa vô cái câu chuyện đó, mình ví dụ trong cuộc sống đi. Khi con người người ta quá khổ đau thì mình mượn một cái phương tiện. Nhưng mà như lời của quý hòa thượng dạy, mình không biết mình niệm Phật được có về cực lạc không, nhưng mà theo ngài Thiện Đạo đó, đại chúng chỉ cần có hai cái là cũng được nữa. Một là tin, hai là nguyện. Thường thường tịnh độ đủ ba thứ: tín, nguyện, hành. Bây giờ mình tin có tịnh độ không? Tin rằng mình sẽ được, mình muốn về cực, cái quan trọng là mình có muốn về không? À, nếu mình tin có cõi cực lạc, muốn về cực lạc là mình sẽ được về cực lạc. Ví dụ bây giờ quý vị nói tôi rất muốn đi tu, tôi nguyện đi tu, chừng nào không biết, nhưng mà chắc chắn đi tu có ngày đó. Tại mình muốn mà, mình muốn và mình nguyện mà. Rồi còn cái chuyện mình hành đó thì mình cũng hành kiểu cái như hành của hành tử của người xuất gia trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong khả năng của mình. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ được y nguyện là bởi vì mình có nguyện có hành, à, có nguyện có tin. Cho nên mình đừng có, người mà tu thiền rồi đó là phải vượt thoát tất cả mọi cái chấp trước. Chấp trước là dính mắc vào những cái gì trong cuộc sống, từ cái lời nói cho tới hành động, cho tới cách sống. Cách sống là pháp môn á. Mình phải có đủ tuệ giác vượt mấy cái này thì tâm mình nó rỗng ràng được. Thiền là tịnh tư lự. Vậy thì phẩm này gọi là phẩm thiền ba la mật. Vì ba la mật là gì? Là rốt ráo, là siêu việt, là vượt bậc. Thiền mà đến mức thiền mà ở trong thiền một cách rốt ráo viên mãn gọi là thiền ba la mật. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, vị đại Bồ Tát tu thiền ba la mật phải tu tập thiền định bằng cách nào? Ông Thiện Sanh hỏi Phật: một vị muốn tu tập thiền ba la mật phải tu tập thiền bằng cách nào? Bây giờ Đức Phật đáp lược về tướng của định. Thiện nam tử, thiền định tức là giới. Tại sao gọi là thiền định tức là giới? Tại vì thường thường mình hay nói là giới thì từ giới sanh gì? Từ giới sanh định. Từ định sanh tuệ, giới định tuệ mà. Như vậy thì đó là mình nói theo thứ lớp. Còn nếu mình nói tột cùng á, là trong định có thiền không? Trong trên lõi trong định có giới không? Trong giới có định không?
Có.
Nếu mình không có định thì làm sao mình dừng được để mình giữ giới? Và nhờ giữ giới không làm những điều sai quấy, cho nên tâm định tĩnh. Cho nên Đức Phật trả lời: thiền định tức là giới. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình không cần nói giữ giới vậy đó, nhưng mà người đó luôn luôn sống trong định, họ có phạm giới không? Sao phạm được? Họ thấy của ai để rơi rớt, tâm họ định, họ không có khởi lòng tham, họ không cần phải nói phạm giới hay là không phạm giới gì hết. Ví dụ bây giờ ha, Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình ăn chay nè. Mình ăn chay mà mình ăn chay thuần thục rồi đó, mình ăn chay trong định rồi đó ha. Đi ngang cái chỗ mà ta bán cua bán tôm còn sống á, đi ngang là đi ngang chứ không khởi một chút xíu tâm nào hết. Tôm này ngon rồi nha. Nhưng mà cái người mà họ còn ăn mặn thì họ có thể khởi tâm. Trộn cua này thịt nhiều á, tôm này ngon gì thế nào đó. Và thậm chí họ còn nghĩ ra cách nấu nữa. Như vậy thì người sống trong định họ không phạm giới, mặc dù họ không cần nói giới gì hết. Bây giờ Pháp Hòa với ví dụ nữa. Bây giờ mình là người xuất gia, mình là người xuất gia nữ, mình đâu có đeo bông. Chứ bây giờ ai mà làm rớt cái đôi bông hột sàng cũng không có nghĩ chà lụm cái đôi này về được á, mình không cần. Thì người ở trong định, định tức là giới, nghĩa là người đã sống trong định rồi thì không có cái gì họ móng khởi thì chẳng cần phải nói giới gì nữa. Nó giống như là cái ông đó, ông tới gặp Phật á, ông nói: Phật ơi, giới nhiều quá con giữ không nổi. Phật nói: bây giờ giữ không nổi, bây giờ ông giữ một giới nổi không? Nói: dạ con giữ được. Ông giữ giùm tôi cái giới ý. Tại vì tất cả phạm giới là từ đâu ra? Từ cái ý khởi mà ra. Bây giờ nếu ý mà giữ được rồi thì khỏi cần nói mấy trăm giới nữa hết. Một giới cũng không phạm nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nói bây giờ một bà cụ già như bác Trúc Hiền, bác Diệu Từ, bác Tịnh Cảnh, mấy bác đang ngồi đây nè. Mấy bác này mà giờ có nghe nhạc tình cỡ nào nữa cũng bây giờ có gì đỉnh rồi. Nhưng mà chưa chắc hồi còn trẻ à. Phải không? Hồi trẻ thì có thể chưa, nhưng mà giờ lớn tuổi già rồi không nghĩ tới chuyện đó nữa. Thì bây giờ quý vị có dẫn đi coi phim tình cảm, nghe những bài nhạc tình, nghe là nghe vậy thôi chứ chẳng có khởi móng gì nữa hết. Trừ khi nào còn nuôi dưỡng người xưa nghe mấy cái đó thì nó khởi vậy. Và chính vì vậy cho nên tại sao mà chúng ta không nghe nhạc? Chúng ta không nghe nhạc là bởi vì chúng ta Phật phòng ngừa tâm mình có thể khơi dậy những cái đó. Bằng chứng là quý vị hồi sáng đọc Thủy Sám không? A-la-hớn mà còn khởi phiền não khi mà làm việc với chúng sanh đó, dễ sợ chưa? Ngài Ca Diếp mà tu khổ hạnh, ngài ngủ trong rừng nha, ăn đồ thiêu nha. Vậy mà một đoàn hát mà ngài đứng dậy ngài nhảy đó. Ngài nhảy theo cái bản nhạc đó. Mà nhớ hình như kỳ đó nó hát cái bài Đường Về Hôm Nay Tối Thui á. Bài tango. Thì các vị mới hỏi Phật là tại sao sư huynh ngày ngày Đại Ca Diếp mà một vị trưởng thượng như vậy mà ngài còn bị như vậy. Đức Phật nói tập nghiệp. Đời trước ông đã nhiều đời làm nhạc sư trong ca đoàn, trong âm nhạc. Cho nên thưa đại chúng, những cái gì mà bây giờ nó không khởi mình đừng có lầm. Đừng có lầm. Nó đều là những cái chủng tử của, nó nằm ở trong cái tàn khúc của mình hết, chẳng qua là chưa đủ duyên để nó sinh khởi thôi. Cho nên thỉnh thoảng mình nằm chiêm bao thấy nảy kia mà không có đúng như ban ngày mình nghĩ đó. Thường thường chiêm bao nó có 5 cách. Nếu ban ngày mình nghĩ, ban đêm mình nằm đó, đó là tâm lý. cơ thể mình nó thay đổi, mình nằm chiêm bao là sinh lý. Rồi mình suy nghĩ cái đó nhiều, nằm chiêm bao cũng có, nhưng có những cái không bao giờ nghĩ tới. Tại sao mình thấy? Thì nhớ rằng cái đó là chủng tử, đó là chủng tử của quá khứ. Khi mình ngủ á, là ý thức nó đi vô, nó tìm, nó đưa ra. Có thỉnh thoảng mình gặp một cái người nào đó, sao tôi thấy cái người này quen quá mà chưa bao giờ gặp. Hoặc là mình thấy cái cảnh này nó thấy quen quá. Hoặc là bây giờ đời này á, tự nhiên mình đi nghe một bài kinh mà tự nhiên mình động tâm, mình khóc. Mình biết rằng đời trước mình đã từng nghe cái đó. Nó nằm ở trong chủng tử, nằm trong cái tàng thức đó. Và chưa có đủ duyên nào để bén nó lên. Tự nhiên giây phút này có. Cho nên tại sao có những người mà người ta phát tâm mà người ta nhăn nhẩu như vậy? Không có lạ. Bởi vì họ đã có sẵn cái chủng tử đó, đủ duyên họ khởi lên. Có những người mình gặp có một lần mà mình thân cho tới bây giờ. Có những người mình gặp 10 năm nay mà thân không nổi. Mà nếu có thân đi nữa, dạ tôi với anh rất thân, mà cuối cùng là thân ai nấy lo. Vì cái connection nó không có. Cái duyên nó không đủ. Chủng tử của về người đó nó không có. Cho nên thương ai đã đành rồi ha, mà ghét ai cũng đừng để. Tại vì cái đó là cái chủng tử bất thiện đó, nằm trong cái tàng thức của mình. Mà nó khổ cái người nào mà nó ưa cái gì xấu của họ mình cũng thấy cho nó. Họ đi cái tướng cũng thấy ghét, còn nó ngồi ăn thấy ớn. Còn nó vẽ cái mặt nó, cái gì không ưa của người đó nó cũng nằm trong mình gom của người đó vô trong cái tàng thức của mình. Nguy hiểm lắm á. Nếu mình người nào mà học về tâm lý học Phật giáo duy thức học rồi đó, là sợ mấy cái này lắm. Ta sợ mấy cái vụ mà gom hình ảnh của người khác vô trong tàng thức, mà nhất là cái xấu. Cho thấy dẫu lỡ không thương được người đó phải không? Không thương thôi, chấm hết được rồi. Cũng không ghét, cũng không thương, bình thường.
Có như đỡ bài.
Ráng là được như vậy cũng đỡ khổ rồi đó. Cho nên thiền định tức là giới. Không cần nói giới. Thí dụ giờ mình đang ngồi thiền nè, có sát sanh không?
Không.
Có trộm cắp không?
Không.
Tướng giới, tướng phạm tội không có, nhưng mà có thể tánh. Tánh có thể, thí dụ mình đang ngồi khởi tâm. Giới tánh có thể phạm, mà giới tướng thì đã không. Tại vì mình ngồi đấy rồi. Như bây giờ mình không khởi cái giới tánh, mình có thể có khởi giới tánh nhưng mà giới tướng không phạm, thì nghiệp nó chưa thành. Mà nếu có đi nữa, bất quá là nghiệp của tư tưởng. Thí dụ mình thích lấy đồ người khác, cho nên chính mình thích, cho nên con mắt mình nó hay làm gì? Đi tìm những cái món đồ đó. Ý mình hay tìm cái đó. Mà nó khổ nữa, mà mày cái thích tìm cái là ở đâu thấy chứ. Mà cái cách thức mình nghĩ làm sao để lấy cái đó thành nghiệp, nó phối hợp với nhau. Từ cái thích, cái suy nghĩ, rồi cái duyên đồ người ta để đó, rồi mình nghĩ ra cái cách nào, tất cả mọi thứ nó gom lại, nó tạo thành nghiệp. Cho nên định cộng giới đó. Định cộng giới là trong định nó đã có giới rồi, không cần phải nói gì nữa. Cho nên người mà định tĩnh rồi đó, không khởi tâm. Thiền định tức là giới. Mà nếu mình thiền giới rồi phải không? Chẳng những giới như vậy mà luôn cả bốn thứ: từ, bi, hỷ, xả. Bốn cái này danh từ Phật học gọi là gì? Tứ gì? Tứ vô lượng tánh. Bốn cái tâm vô lượng: từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, gọi là tứ vô lượng tâm. Thì người nào mà có định như vậy rồi á, thì ngay khi sống được với định đó, từ cũng là định, bi cũng là định, hỷ cũng là định. Tại sao? Bởi vì cái tâm họ định và không bị bất cứ một cái gì nó xen tạp, thì tứ vô lượng tâm có mặt. Xa lìa các phiền não, tu tập pháp lành, ấy là thiền định. Đức Phật định nghĩa chữ thiền định đó. Thiền định tức là giới từ bi hỷ xả. Xa lìa các phiền não, tu tập pháp lành, ấy là thiền định. Thiện nam tử, nếu lìa thiền định, hãy còn không được các việc đời, huống chi là sự nghiệp xuất thế. Dễ sợ không? Hồi nãy qua nói đó, Đừng nghĩ rằng người tu mới cần thiền. Người muốn sống ở đời, muốn học giỏi, muốn thành công sự nghiệp, muốn làm bất cứ việc gì, không có thiền pháp thế gian còn không được nữa, chứ đừng nói là pháp xuất thế gian. Đấy Phật nói nè, nếu lìa thiền định hãy còn không được các việc đời, huống chi là việc xuất thế. Bây giờ sống chung nhau hai vợ chồng nè, mà thiếu thiền định với nhau, khổ không? Cũng khổ vậy. Ví dụ bây giờ ông chồng cũng dễ, ông cho muốn mua gì đó mua, muốn đi đâu đó đi, nhưng phải cũng có thiền chứ, cũng phải biết bổn phận của mình. Ông dễ ông cho mình đi đâu đi, nhưng mà thủy chung mình vẫn còn bổn phận về nấu ăn, dọn nhà. Ông cỡ nào đi nữa, ông dễ cỡ nào đi nữa, mình không thoát cái chữ bổn phận làm vợ, làm mẹ, vì mình còn bổn phận. Nếu thiền định cái là mình đi liếp ba ga, mà đi liếp ba ga thì lát làm sao? Cái đó kêu là xả đó. Mà không phải hỷ xả mà xả vàng. Mà xả vàng thì lâu ngày ta chịu không nổi, là thế nào ta cũng xả dao. Xả dao và xả dây đê. Cho nên lìa thiền định, đời sống, sống đời mà còn không được thì nói chi tới sống đạo. Sống đạo còn hơn nữa. Thưa đại chúng ở ngoài đời, xin lỗi, nhiều khi mình muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn nói gì nói. Mất quá mình nói một câu cái gì, phải thì chơi, không phải thì nghỉ. Nhưng mà người tu mình đâu làm được chuyện đó. Không lẽ bây giờ Phật tử vô đây người ta dạy nói phải thì tôi cúng cho, không phải thì đi chỗ khác cúng. Thí dụ vậy, người tu không thể. Chứ người tu là cái người phải có nhẫn, phải có thiền, phải có định, phải có quán, phải có bố thí, phải có đủ lục độ mới hành được một chút xíu Phật sự trong đời tu của mình. Đừng nói mà không dám nói là tới Ba La Mật, không dám nói là Bồ Tát hạnh gì, chỉ nói là một người tu bình thường mà có một chút tâm muốn độ chúng sanh, muốn phụng sự chúng sanh thôi, mà thiếu lục độ Ba La Mật này cũng không làm được. Cho nên thiếu thiền thì đời sống đời còn chưa được, chứ làm sao sống đạo nổi. Nên phải chí tâm tu tập. Bồ Tát muốn được thiền Ba La Mật, trước phải thân cận thiện tri thức chân chánh. Đấy, quý vị nhớ là phải thêm hai chữ chân chánh ở sau lưng chữ thiện tri thức nha. Tại vì cuộc đời của chúng ta cũng có thiện tri thức. Chữ thân cận là gì? Hôm rồi Pháp Hòa có dạy mấy chú, thân là mình sống gần với nhau, chữ cận là mình nghe lời nhau mà sống. Thí dụ nói tôi thân cận Phật, hỏi thân sao thì Phật ở trên lầu tôi dưới, Phật phòng Phật kế phòng tôi, để nó mới thân à. Nhưng mà Phật nói ở trong phòng nhớ đọc sách nghe, ôm cái iPad coi suốt đó, không có cận. Có thân nhưng mà không cận. Phật nói có cái iPad, có internet, tối trong phòng nhớ mở pháp thoại nghe. Bây giờ bài kinh trên internet nhiều lắm, khỏi cần có sách cũng không sao đó. Nó muốn kinh gì bấm Google là ra hết. Ráng đọc, mở mang trí tuệ. Trời ơi, tối nào Phật bên này thì ngồi thiền đọc kinh, còn mình bên này ôm iPad coi hề, coi gala này, coi phim kia. Thì cái đó thân mà không cận. Cận nghĩa là mình nghe lời. Như mình nói con thân cận với thầy, mình gần thầy, nhưng mình có nghe lời thầy không? Thầy hướng dẫn mình có làm theo lời thầy thì mình mới cận. Còn không có thì mới thân thôi. Vì hai chữ thân cận là vậy. Thân mình sống chung đi theo, nhưng mà tâm ý mình phải làm theo cái điều đó. Ví dụ hai vợ chồng sống chung nhà mà hai tư tưởng khác nhau, hãy ông làm này bà làm ngược là hết cái đó. Cái đó thân mà không cận đó. Cho nên á, người muốn có thiền, người muốn được thiền Ba La Mật, việc đầu tiên là phải gần thiện tri thức chân chánh. Tại sao? Tại sao vậy? Tại vì mình không có ai ủng hộ mình thì mình khó lắm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa ví dụ giờ mình muốn ăn chay, mà giờ cái người thân đó họ không thích ăn chay. Trời, mỗi lần mình ăn chay là họ nói những cái câu khó nghe lắm. Giống như vừa rồi có một vị Phật tử mới tâm sự với Hòa, nói thầy biết không, con tụng kinh đó, con toàn là tối con rửa chén đó con lâm râm, con quét nhà con lâm râm con tụng. Tại vì hễ mà con ngồi đoan nghiêm trước bằng Phật con tụng là ổng nói những cái câu nói khẩu nghiệp lắm, cho con không dám tụng kinh. Con tụng kinh thì được phần con, mà bù lại con tạo khẩu nghiệp cho ông xã con không dám. Quý vị thấy một người vợ mà nói vậy là quá từ bi, quá hỷ xã là gì nữa. Mình biết hy sinh cái phần của mình để mình đừng tạo cái nghiệp cho người khác. Và Pháp Hòa thường nói mình đã là Bồ Tát rồi thì không ngại gì phải không làm việc đó. Nghĩa là người ta không thể chạy bộ với mình, phải không? Mình có thể lùi lại để đi bộ với họ. Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó. Tại vì mình đã biết cách tu rồi, mình đã hiểu tu là gì rồi. Không phải cái chuyện mình ngồi tụng mấy tiếng đồng hồ, mà cái quan trọng là mình thật tâm có sửa chữa tánh tình của mình, cách ăn sống, cách sống của mình là tu chứ gì đó. Đạo Phật là gì? Là chỉ cho mình cách biết đi theo thêm vài bước nữa để bằng với người ta, hoặc là tự mình phải lùi lại để bằng với người ta, hoặc là đi ngang để song hành với người ta đó. Cái đó là mới cái cách sống chân chánh của Đạo Phật. Nghĩa là mình biết chạy bộ thì không ngại phải đi lùi, mà thậm chí đi từng bước với người ta, tại vì người ta chưa thể đi nhanh giống mình được. Mà mình sống được như vậy có khổ đau, có phiền não gì không? Không. Vì sao vậy? Vì mình có thiền, có định, có tư duy. Gần thiện tri thức á, nó dễ nâng đỡ cho mình tu tập. Có nhiều người không mà biết á, rất là có tâm tu. Nếu mà người đó được gần mà cái người mà siêng tu thì người đó lên, người đó tu rất là thăng tiến. Nhưng mà hễ nó gần một cái đứa lười biếng là nó lười biếng theo. Pháp Hòa để ý mấy đứa nhỏ mà biết, mình đã dạy cả trăm đứa mà, và đi trong một cái khóa tu, và thậm chí có những em nó về chùa nó ở một thời gian vài ba tháng vậy đó. Còn mình quan sát cái cách sống của nó, mình biết nó buông nó ra một mình mà nó đi với mình đó, là nó khác. Mà hễ mà mình nó lơ là với đứa khác là nó khác liền. Thân cận thiện tri thức chân chánh tu tập các phương tiện để thành tựu tam muội. Tam muội là gì? Tam muội là chánh định. Chữ tam muội là mình phiên âm từ tiếng Phạn là samadhi. Có khi mình âm là tam ma đề. Có khi phiên âm là tam ma đề là vì mình phiên âm từ tiếng Phạn là samadhi. Và mình âm một chữ khác nữa là tam muội. Và tất cả những chữ đó nó có nghĩa là chánh định. Thí dụ bây giờ mình ăn chay mà ăn chay tới tam muội á, ăn không thèm, ăn không nhớ nghĩ, và thậm chí cái gì mà đồ mặn á đưa lên biết liền, biết liền. Có nhiều khi người ta đâu có cố tình đâu, người ta mua cho mình một cái bánh, người ta đi ngang tìm bánh ngọt á mà, thì ta nghĩ bánh ngọt thôi, ta mua cho cái bánh ngọt, vừa bẻ cái bánh ngọt đưa lên tới lỗ mũi ta biết trong này có thịt. Hay Pháp Hòa mới bị một cái này, cách đây mấy bữa, cô cũng ăn được cái bánh nhìn rất ngon và ăn ngon lắm lận, nhưng mà đưa lên lỗ mũi là biết trong này có thịt nè. Y chang mở ra là nấm rôm xào với thịt gà. Nhưng mình ăn thì mình biết là mình không ăn, thì mình ăn cái phần bột thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ quý vị mà không có uống rượu coi, ai mời cỡ nào cũng không uống, chỉ dù là chỉ xã giao có nhiều cách lắm, không phải uống chung rượu mới kêu xã giao. Uống một ly nước lạnh, uống một ly nước ngọt, thậm chí uống một ly bây giờ nó có bán cái gì nước apple juice mà có gas đó, nó kêu là apple cider đó, cũng bắn cái rầm lên như chai rượu gì, cái bộ giỡn sao? Xã giao đâu phải là phải như vậy mới gọi là xã giao. Nếu mình thật tâm mình muốn giữ đúng cái đường lối của mình, Chứ không có cái chuyện, ví dụ bây giờ nói thôi bữa nay mời mình đi ăn, đời người nó có một lần du di đi cũng được, không sao. Nhưng nếu mình muốn anh mời tôi ăn thôi mà còn tôi ăn gì, biểu tôi có ngồi ăn với anh thôi chứ. Đâu phải là tôi phải ăn thịt với anh mới kêu là được đâu. Nó có những dish, những món dĩa, rau, ngồi ăn bình thường, không cần tuyên bố gì hết, để người ta khỏi có khó chịu với mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải tùy thuận, gọi là củ giả hàng thuận chúng sanh. Cho nên cái câu của Thập Hạnh Phổ Hiền, củ giả hàng thuận chúng sanh mà mình nắm không có vững đó, là mình cứ bị câu đó, củ giả hàng thuận chúng sanh mà. Phải nhớ là phải hàng thuận cái gì tích cực kìa, chứ hàng thuận không đúng không được. Lần hồi sau lôi mình đó, thành thử ra phải thân cận thiện tri thức chân chánh. Còn nếu mà nói về tri thức là gì, hồi nãy có bà giải thích chữ thân cận phải không? Về tri thức nè, tri là biết mình, thức là hiểu mình. Người đó biết mình mà phải hiểu mình nữa thì người đó mới dẫn mình đi đúng được. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa hiểu một chú đệ tử trong chùa, Pháp Hòa biết chú sanh ao con ai biết, và hiểu chú, cái chú này không có chịu ngọt, ta xin lỗi, không có chịu nạt nộ. Hiểu chú vậy, cho nên muốn chú tu cứ nói nhẹ nhàng. Và chú chỉ cần nghĩa là mình để tình thương cho chú thôi là chú nghe lời mình. Thí dụ vậy, thì cái đó gọi là tri thức đó, hiểu biết, biết nó và hiểu nó và dẫn dắt nó. Cho nên mới để chữ thiện ở trước. Nếu mình biết người đó, hiểu người đó mà mình lèo lái người đó đi tới cái đúng thì gọi là thiện tri thức. Nhưng mà ngược lại, biết người đó, hiểu người đó nhưng lái nó đi trật lất gọi là ác tri thức. Pháp Hòa biết á, cái người, cái chị Phật tử đó đó, chị hay nghi ngờ lắm. Thì mình đừng có nói cái gì mà tạo cái nghi cho người ta. Mình cứ nói lập những câu chuyện, những lời nói là tạo cho người ta một cái nghi. Đó là mình không phải thiện tri thức. Hay biết cái người đó hay ghen, hay nóng. Tôi biết người đó nóng, tôi chỉ cần chọt một cái là người đó nóng liền, phật lửa quậy liền. Mình hiểu người ta vậy, cho nên mình tối ngày cứ tạo những câu chuyện mà để cho người ta phật lửa, người ta sân si. Đó là ác tri thức. Mà biết người đó tánh nóng, không có dám nói. Cho nên nó phải, mà biết á, có nhiều khi người mẹ, người cha nóng nảy, cọc cằn với đứa con. Nhưng mà hễ mà dán mặt ổng á, con biết không, ổng giả bộ trước mặt con la vậy đó. Hồi nãy con đi một ngày, con ổng đi tới luôn, hỏi con về chưa. Ổng đâu có hỏi đâu. Nhưng mà mình hiểu đứa con, mình đâu có muốn đứa con nó sống mà nó ôm ấp cái thù hận với ba nó. Mà mình cũng biết cha thì đôi khi cha, tình thương của cha như cây thông vậy đó, sừng sững mà rì rào thôi chứ không có ào ào như mẹ. Mẹ là gì? Tình mẹ bao la như biển Thái Bình. Không? Còn tình của cha là như những cây thông đứng vững, rì rào theo gió nhưng mà không có lung lay. Còn mẹ là dễ lung lay lắm, thở một chút là gào thét lên, khóc lên. Còn người cha khác thương nhưng mà vững chãi lắm. Có thậm chí đứa con nó cần, nó muốn té chỗ đó không, cho nó té một lần rồi nó hiểu, nó sẽ biết đau như thế nào rồi nó đứng dậy. Chứ bây giờ mình cứ thương nó, mình cứ đỡ nó hoài, mình cứ nâng nó hoài, rốt cuộc nó mập ra mà nó đè mình muốn chết luôn. Cho nên là tu tập các phương tiện để thành tựu tam muội. Phương tiện á, không phải là cứu cánh. Hai cái chữ này nó đi ngược với nhau nha. Nhưng mà muốn đi tới cứu cánh không thể thiếu phương tiện. Ngược lại, đã là phương tiện thì không phải là cứu cánh. Cho nên khi dùng phương tiện thì phải biết chừng mực của phương tiện, để không có đi quá đà. Nhiều khi phương tiện quá, cuối cùng không còn cứu cánh nữa, nó hư luôn. Pháp Hòa ví dụ bây giờ cái bong bóng mình thổi, mục đích mình thổi bong bóng để làm gì? Để bong bóng nó bự ra để mình treo lên. Mình cứ thấy là mình thổi được, cứ thổi, cứ thổi, cứ thổi, một lát nữa là sao? nổ. Mà nổ rồi còn xài được không?
Không.
Phương tiện là mình thổi, cứu cánh là mình xài được cái bong bóng. Cứ thấy thổi được là mình làm hồi trật lắc. Cho nên á, giới của Phật Pháp đó, hay lắm. Khai, giá, trì, phạm. Lúc người đó đang cần phải khai, khai cho họ, mở ra cho họ. Khi họ hết cái việc đó rồi, giá ngăn lại và bắt họ phải trì, phải gìn giữ. Còn nếu không thì họ sẽ bị phạm. Chúng mình hiểu được Phật Pháp, hiểu được cái cách tu của Phật Pháp rồi, mình thấy rằng Phật Pháp dạy cho mình một cách tu, một cách sống rất là linh động, sống rất là lành mạnh, sống không có bị một cái gì nó làm mình khổ đau hết, mà mình đem lại lợi lạc cho rất nhiều người. Cho nên nếu mình sống đúng ngang, từ sáng đi ra sáng, còn không là từ tối đi ra sáng, chứ không thể ngược lại là từ sáng đi vào tối hoặc là từ tối đi vào tối. Có bốn cách sống. Mà hễ nếu mình sống đúng như Phật Pháp là từ sáng đi ra sáng và từ tối đi ra sáng, chứ không thể từ tối vào tối và từ sáng đi vào tối. Thí dụ bây giờ ở đây phương tiện xuất gia gieo duyên, maximum quý vị có thể làm là đắp y nâu. Còn nếu mà ví dụ như cho đắp y vàng thì mai mốt khi quý vị thật sự được xuất gia không quý cái y vàng đó. Phương tiện thôi mà, xuất gia gieo duyên tới đó thôi. Nếu mà anh phát tâm dũng mãnh hơn nữa thì anh sẽ đạt được cái điều mà anh đắp được chiếc y vàng mà anh muốn. Còn bây giờ có nhiều khi mình phương tiện quá, mở luôn cho cư sĩ mặc hậu vàng, mặc cái hậu màu vàng tay rộng như quý thầy vậy đó, rồi đắp y vàng luôn, mà mặc dù tóc tai vẫn còn. Người đó chỉ cần là cư sĩ tại gia, thọ Bồ Tát giới tại gia thôi, mặc hậu vàng đắp y vàng, cái đó không phải là phương tiện. Vì cái đó là đi quá sức của phương tiện rồi. Thì mình làm cho cái người đệ tử đó sanh cái tâm cống cao, ngã mạn, không bao giờ đạt được cái cứu cánh, hư rồi. Giống như quý vị Phong Hòa nói ví dụ, bây giờ mình dặn một cái gì đó, dặn vừa thôi nó vui cứng thôi đó, ráng siết nữa đi, siết hồi nó gãy luôn cái chỗ đó, rồi là một lát không xài được gì luôn nữa, chứ đừng nói là có thể xài lại được. Cho nên hai chữ phương tiện cứu cánh. Mà quý vị thấy không, Đức Phật nói đó, tất cả những gì Phật nói là phương tiện thôi. Tại vì sao? Tại vì lúc đó mình cần, lúc đó cần nói vậy, phải nói như vậy. Nhưng mà khi nào không cần nói. Cho nên có lúc Phật nói, có lúc hỏi con chó có Phật tánh không, thì lại nói là có. Rồi một lúc khác hỏi con chó có Phật tánh không, thì nói là không. Tôi nói ủa chạy giao gì, rốt cuộc con chó có Phật tánh hay là không có Phật tánh? Thì Ngài nói là sao? Không mê lầm nhân quả. Cái quan trọng là anh đừng có mê lầm. Anh nói không là nói với ai? Anh nói có là nói với ai? Anh rõ nhân duyên của nhân quả mà. Thì anh không có phạm lỗi nói dối, mà anh cũng không có phạm lỗi gạt người ta. Nhưng mà anh biết căn cơ của chúng sanh, phương tiện tới đó, nói tới đó. Ví dụ giờ Pháp Hòa thưa, Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe ha. Có những cái tại vì mình là người Việt, hiểu tiếng Việt rồi, Pháp Hòa thoải mái Hòa nói bằng tiếng Việt. Nhưng mà hãy Pháp Hòa nói với mấy chú là Pháp Hòa phải giật lại. Tại vì có những cái mà muốn nói mà mình nói cái câu này mấy chú không hiểu đâu, phải đổi chữ khác, nói cách khác. Mặc dù Pháp Hòa có thể nói quý vị thoải mái như vậy đó, nhưng mà nếu Pháp Hòa nói chuyện với người xuất gia và nói cách khác nữa, tại vì có những cái người xuất gia thoải mái phải nghe, phải nghe thoải mái ở cái phần của người xuất gia. Cho nên Đức Phật nói ủa tại sao kinh này Phật nói vậy mà kinh kia Phật nói khác? Vì Phật không lầm, Phật không mê lầm. Cho nên cái vị tổ mà nói là nghe là nói con chó không có Phật tánh, mai mốt người khác lại hỏi ông cũng trả lời sao? Không. Chính vì không cho nên ông mới đọa làm chồn 500 kiếp, nhớ không? Câu chuyện đó đó. Rồi đến khi nào ông chồn nó gặp vị tổ là con hồi xưa cũng trả lời lộn có một câu thôi đó. Ông nói con chó không có Phật tánh mà con bị đọa làm chồn đây nè. Vậy thì cái vị tổ nói vậy, vậy ngươi hỏi lại ta đi. Hỏi ta đi. Thì con chồn nó hỏi ngược lại, nói con chó có Phật tánh không? Thì bây giờ ông không nói có nó không thì sao? Nói bất muội nhân quả. Ồ bây giờ con chồn sao? Mở cửa, mở cái gút đó ra liền. Con chồn thoát kiếp. Thì xưa đại chúng về ví dụ nó không biết có đọa làm chồn thiệt không, nhưng mà cứ nghĩ đơn giản vậy đi. Khi cái cuộc sống và cái hiểu của chúng ta mà nó chưa thấu đó, rồi chúng ta ôm cái đó mà chúng ta sống đó, chúng ta sống dở vô cùng, không biết làm chồn làm gì. Nhưng mà ý nghĩa đó là chúng ta sống rất dở nếu mình cứ ôm khư khư một cái mối đó mình sống. Cho nên địa ngục là gì? Địa là dày chắc, ngục là tối tăm. Mình sống trong một, mình ôm ấp một cái hiểu biết gì mà tối đã trật, mà cứ ôm cái trật đó mà sống hoài, có phải địa ngục không? Đó, địa ngục chi nữa. Cho nên là cái anh chàng mà anh làm toán 1 + 1 = 2, rồi anh chàng anh kia anh làm 1 + 1 = 3, hai đứa nó cứ cãi với nhau. Ông thầy đem lên ông thầy xử, ông thầy kêu cái thằng mà làm toán trúng mà nằm xuống trong đánh đó. Rồi nó tức cái mình, nói con làm trúng mà tại sao thầy đánh con? Ông nói thầy không phải đánh cái trúng con mà thầy đánh cái ngu. Đã biết mình trúng mà còn cãi với cái thằng trật. Vậy ông đánh cái gì? Đánh tan cái địa ngục của nó. Cái anh kia 1 + 1 = 3 là ảnh địa ngục rồi chứ nữa. Đã trật mà cứ ôm cái lý trật của mình mà cãi với người trúng. Người trúng là cũng ôm một cái địa ngục của mình là mà tôi trúng. Rồi gây với nhau. Cho nên ông thầy nói thầy không đánh con về cái tội làm bài trúng hay vậy, đánh cái tội ngu biết trúng mà vẫn cãi với thằng trật. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Hiểu được cái chỗ đó đó thì mình sẽ hiểu được thế những câu chuyện trong thiền, hay là những cái từ ngữ mà thiền gia người ta dùng. Bây giờ mình cứ tưởng tượng tôi không biết đọa địa ngục là đọa địa ngục hay là đọa con chồn. Có thể nói phạm tin gì, nói một câu mà làm chồn 500 kiếp. Nhưng mình cứ ôm, mình cứ nghĩ đi. Nếu mà ai đó mà ôm ấp một cái suy nghĩ sai quấy mà cứ ôm cái đó sống hoài, đời sống của họ ra làm sao? Đời sống của họ ra làm sao là mình đủ hiểu rồi. Cho nên khi mà con chồn nó lỡ nó gặp tổ, con chồn nào mà nói chuyện tổ nghe được không hiểu, phải không? Cũng có thể là vì nếu tổ tu chứng. Như giờ mình nói thực tế, con chồn đã tới là có những người khổ đau họ tới họ hỏi, thì tổ mới nói ông hỏi là tôi đi. Thay vì ngày nói xong rồi ngày nói ông nói vậy không đúng đâu, phải đích miệng ông hỏi. Ông hỏi ngược là tôi phải đích miệng hỏi, để nó chính miệng ông hỏi ông mới khai được cái đầu của ông. Còn giờ ông không hỏi tôi mà tôi nói chưa chắc ông nhận. Ông phải hỏi đi, ông phải tích miệng hỏi lên là đây là điều tôi thắc mắc. Thì lúc đó tổ trả lời không mê làm nhân quả. Mình làm cái gì có đôi lúc mình phải, thí dụ như á, ngày Nam Tuyền mà chém con mèo đó, nếu mà ở trong giới có phạm tội sát sanh không? Nhưng mà ngài không mê làm là vì biết ngài chém con mèo này để khai thị cho phần lớn. Cho nên khi chiều á, đệ tử về, ngài kể lại câu chuyện đó. Hồi chiều này hai nhóm thầy tu ở hai bên cãi tranh con mèo, rồi tôi giận, tôi khai quá họ, tôi chém con mèo chết. Kể xong người đệ tử lột chiếc dép để trên đầu đi ra khỏi cửa. Ông thầy ổng nhìn theo thầy cái vị đệ tử đi ra cửa, nói hồi chiều này ông về sớm là ông cứu được con mèo rồi, tại sao để trên đầu mà chiếc dép mà ông thầy nói như vậy? Bởi vì theo lý thường dép mang ở đâu? Mang dưới chân. Mà hôm nay dép mà con để trên đầu là chuyện phi thường, chuyện bất đắc dĩ rồi. Con thông cảm với thầy, lẽ ra thầy tu thầy không có sát sanh. Theo lý thường lệ là thầy không sát, hôm nay thầy phải sát sanh là thầy làm chuyện ngược là chứ gì nữa. Nhưng mà chuyện ngược này để không mê lầm nhân quả, để vì khai quá một chúng sanh. Cho nên là Thái tử Sĩ Đạt Ta mà đời trước là một cái người mà giết người ở trên, nó giết 5 cái kẻ cướp ở trên thuyền đó, không, ngài biết nhân quả chứ. Nhưng mà tôi nguyện độ 5 người này, cho nên 5 anh em ngài Kiều Trần Như mà đời này mà gặp ngài đó, Đó là tiền thân của năm tinh cướp. Cho nên nhiều khi mình hành một cái việc gì, mình biết tại sao mình phải làm như vậy mà mình nguyện. Tôi biết hôm nay tôi có lỗi này với anh, nhưng mà tôi vì muốn giúp đỡ cho anh. Cho nên là câu chuyện của Lưu Bình Dương Lễ đó, Lưu Bình Dương Lễ là một hình thức vậy đó, đưa người yêu của mình qua để mà làm tình thương, rồi để mà giúp đỡ cho người bạn mình thành công. Mà khi đến thành công rồi thì mới nói sự thật. Đó đâu có khác gì câu chuyện trong Kinh Pháp Hoa, phải không? Khi tới nơi rồi mới biết đây là hóa thành thôi. Thôi mình nghỉ, tối nay mình học tiếp.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo.